Còn bây giờ không phải như trí soi thấu thể. À, bây giờ cao hơn một bậc, trí là cái dụng của chân tâm, có nghĩa là cái biết cũng là cái phân biệt, nhưng mà nó đúng lẽ thực và nó soi thấu thể, tức là nó nhìn qua suốt cái hình tướng này nè. Ví dụ đây em nhìn lên em thấy nó có hay là không? Thấy rõ ràng là có, phải không? Nhưng mà với cái trí bát nhã thì nó có thực có hay là tạm có? Nó tạm có. Rồi với một cái nhìn của người khoa học, nếu mà em để vào đây một cái kính gì đó mà của khoa học á, thì em biết cái này có phải là một vật rắn nữa không? Cái ly bây giờ mình thấy nó là một cái vật chất rắn, phải không? Nhưng mà sự thực nó là những cái điện tử đang xoay với một tốc độ vô cùng nhanh, chứ nó không có cái vật gì hết á, mà nó là những cái điện tử đang xoay. À, nhưng mà trong cái mắt nhìn của mình thì nó như thế này. Thành ra cái nhìn của khoa học như vậy cũng là một loại trí. Còn cái nhìn bát nhã, nhìn như thế này suốt bản thể không của nó, là cái trí của người tu Bồ Tát. Còn những cái vị thanh văn ngày xưa, khi họ nhìn như vậy họ biết nó rất là mong manh, dễ vỡ, vô thường. Cầm một cái mà sẩy tay là không còn gì cả, thành ra nó vô thường. Thì đó là cái nhìn của quý vị thanh văn, thì có đó gọi là trí. Nói làm cô nhớ có một cái chú tiểu, chú lỡ làm bể một cái ly rất đẹp của ông thầy. Thì một hôm thì chú không biết ăn nói sao với ổng hết trơn. Thì chú mới, cái chuyện này sao hả mấy đứa hả, nhớ không? Cái ông thầy về thì chú mới nói sao hả? Cô cũng quên mất rồi. Các pháp có là thường hay là vô thường? Thì ông thầy, ổng mới nói là không có cái gì trên thế gian này là thường cả, hễ nó sanh thì sẽ tới lúc nó diệt. Ổng mới nói dạ thưa thầy, cái ly của thầy hôm nay đã đến lúc diệt. Cái ổng không biết nói sao nữa, tại vì nó, vì nó có sanh cho nên hôm nay nó đã diệt. Đó là chuyện cái ly bể. Rồi tới cái thứ ba là cái tánh chân như tự nhiên thường biết. Có một vị tăng hỏi ngài Quy Tĩnh về cây bách của Triệu Châu. Đây là nhắc lại một cái công án xưa. Khi hỏi về đại ý Phật pháp thì ngài Triệu Châu nói là cây bách trước sân. Thì vị tăng này mới hỏi ngài Quy Tĩnh về cái ý nghĩa này như thế nào. Ngài Quy Tĩnh mới nói là ta nói ông có tin không? Ông hỏi nhưng mà ta nói ông có tin không? Vị tăng mới nói là lời của hòa thượng rất là quý trọng, con đâu có dám không tin. Ngài Quy Tĩnh im một lát mới nói là ông có nghe cái tiếng giọt mưa rơi trước thềm chăng? Thì tự nhiên ông tăng ông chợt tỉnh, ông la lên một tiếng ôi chao. Rồi ông mới làm cái bài kệ là giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng, càng khôn đập nát liền đó tâm dừng. Thì như vậy cái ông tăng này ông tỉnh cái gì mà ông la ôi chao một tiếng? Ví dụ như có một cái tiếng gõ như vậy, tất cả quý vị có nghe hết không? Mà không có ai la ôi chao hết. Thì khi nghe một tiếng như vậy có rành rẽ rõ ràng không? Và ngay trong cái tiếng gõ mà quý vị nghe thì có cái gì trong đó không? Có núi, sông, đất, liền, người, cảnh gì trong đó không? Hay là chỉ thuần một cái nghe? Đó, càng khôn đập nát, không có cái gì trong đó hết. Nhưng mà trở về lại cái đời sống của mình một cái thì có không? Có trăm thứ đủ. Mà ngay trên một cái tiếng mưa hoặc là một cái tiếng vỗ bàn thì ngay phút đó tâm dừng. Thì cái đó là cái hiện lượng, là cái đệ nhất phong đầu. Nhưng mà chỗ này trong nhà thiền hay gọi là lầm qua. Đó, nghe một tiếng gõ như vậy mà có ai để ý không? Nếu không hỏi lại, lầm qua hết. Đức Phật một hôm, ngài có năm vị thiên vương đến hầu. thì ngài mới cầm một cái hạt châu mani đưa lên, cầm trong tay. Mà em biết châu mani là nó chiếu sáng, và người ta gọi là châu năm sắc, nó tùy cái ánh sáng mà nó chiếu xanh vàng đỏ trắng. Thì năm vị đứng năm vị trí khác nhau, thì Đức Phật mới hỏi cái vị bên này màu gì, thì cái ông phía bên ngoài này ông nói màu xanh, thì qua tới cái ông đứng giữa ông kia màu đỏ, qua ông kia màu vàng màu trắng, năm người trả lời năm màu khác nhau. Thì Đức Phật ngài cất cái hạt châu trong tay, ngài cất để cái hạt châu xuống mà vẫn đưa cái tay như thế này, mới hỏi là hạt châu này màu gì. Thì cả năm người mới thưa là màu gì mấy em? À, mấy người này mới nói là tay Phật không có châu, thì chỗ nào có màu? Thì Đức Phật mới nói là sao các ông điên đảo lắm vậy, khi mà ta đem cái thế châu, tức là cái hạt châu thế gian mà đưa, thì các ông nói có màu xanh màu đỏ, mà khi ta đem cái trân châu để mà chỉ thì thảy đều không biết. Và ngay đó năm vị thiên vương đều ngộ. Thì các em có ngộ chưa? Thì khi mà nói hạt châu này màu xanh màu đỏ là cái nói của cái biết hay là của thức mấy em? Của thức. Và mình nhận cái biết đó. Đó, thành ra mình bỏ qua cái biết mà gọi là bản giác của mình. Như vậy thì nó gần hay là nó xa? Đó, mà mình cứ lầm qua. Thì khi mà chúng ta nghe như vậy thì thấy thức, trí và cái biết, ba cái này nó khác nhau hay nó là một? Nó cũng là một, nhưng mà lọc ra bớt cặn cáu. Ngoài cái nước hồ ra, kiếm cái nước sạch có không? Đó. Thì bây giờ ngay nơi cái thấy nghe bình thường của mình, chứ không thể đâu khác, mà mình không bị biến kế, không bị theo cảnh duyên, không theo phân biệt, thì ngay đó là cái gì? Thì nó là cái biết, phải không? Đó. Thì như vậy từ nay mình quen, tập quen với cái chữ hiện lượng đi. Chữ này trong lớp là mới hay là không mới? À, đối với giáo lý, nghĩa lý của Kinh Lăng Già hoặc là Đại Thừa Khởi Tính á, nó rất là quen. Nó là cảnh giới của một bậc giác ngộ. Thì bây giờ mình tập sống với cái hiện lượng này. Chưa qua tỷ lượng, huống nữa là qua phi lượng. Thì đó chính là cái biết đầu tiên này, chứ không phải là đâu khác hết cả.